Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 23 tháng Giêng năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày vài nét về lễ khánh thành Học viện Dòng Đức Mẹ Lên Trời, Giáo hạt Bình Triệu thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Yêu cho đến cùng, Ngài đã yêu họ đến cùng. Yêu cho đến cùng là tình yêu chỉ biết trao dâng. Yêu cho đến cùng là hy sinh quên cả mạng sống. Yêu cho đến cùng một tình yêu hiến tặng.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 3, câu 1 đến câu 6. Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy vào ngày Sa-bát không để tố cáo người. Đức Giêsu bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra giữa đây." Rồi người nói với họ: "Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?" Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đa. Người bảo anh bại tay, anh giơ tay ra. Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê để tìm cách giết Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay, chúng ta thấy người ta đang phát động những phong trào bảo vệ súc vật. Tại một số những quốc gia đã có những đạo luật rõ ràng về vấn đề này. Và để cổ võ cho những phong trào này, người ta có những việc làm cụ thể. Chẳng hạn như lập những bệnh viện cho chó, xây những nghĩa trang để chôn cất chó, lên tiếng phản đối những người ăn thịt chó, vân vân. Trong khi đó, người ta lại cổ võ cho việc giết hại những thai nhi. Tại một số quốc gia đã có những luật lệ cho phép phá thai. Chẳng phải có người ngày nay đã đánh mất ý thức về giá trị của con người. Thật vậy, người ta đã có thể coi những việc như đá gà, trọi trâu, vân vân là những việc dã man. Thế nhưng, người ta lại vỗ tay hoan hô, cổ suý cho những trận đấu đô vật, đấu kiếm, đấu bò. Người ta sẵn sàng hy sinh không biết bao nhiêu xương máu để giành lại cho kỳ được một thứ độc lập tự do, mà trong đó thực ra con người đang trở thành một thứ nô lệ mới, thứ nô lệ còn khổ cực hơn là thứ nô lệ trước đó nữa. Nói đúng ra, ngày nay người ta đang nhân danh một lý tưởng, một giá trị cao đẹp để chà đạp giá trị cao quý nhất, đó là phẩm giá con người. Trong bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, ghi lại phản ứng của Chúa Giêsu trước thái độ mù quáng của những luật sĩ và biệt phái. Theo Marco ghi, bấy giờ Ngài thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền. Lý do của sự thịnh nộ và buồn phiền của Chúa ở đây chỉ là sự giả hình của thành phần lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ. Theo họ, trong ngày Sa-bát là ngày lễ nghỉ, không ai được phép làm bất cứ việc gì, kể cả việc lành đi nữa. Chúa Giêsu đã đánh đổ quan niệm sai lầm đó và đặt lại bậc thang giá trị các việc làm vào đúng chỗ của nó, với việc Chúa chữa người có tay bị khô bại. Việc làm trên đây của Chúa Giêsu thực sự đã cởi bỏ cho con người những dây xiềng xích của lề luật cũng như xiềng xích của sự giữ. Có một vị thánh kia đã nói, con người của Thiên Chúa là con người được sống. Như vậy, ở bất cứ nơi nào mà phẩm giá của con người được nhìn nhận, bất cứ con người nào, dù da trắng hay da màu, dù trẻ như những bào thai hay già như những người đã tóc bạc răng long, dù là khỏe mạnh, lành lặn hay yếu đau bệnh tật, tất cả đều được tôn trọng, thì nơi đó Thiên Chúa sẽ được tôn vinh. Vì thực vậy, mỗi một hành vi bác ái đối với người khác là một hành vi thờ phượng đích thực, có giá trị tuyệt hảo mà con người dâng lên Thiên Chúa. Và như thế, ai ghét bỏ người khác, dù người đó là trẻ sơ sinh hay là những người tàn tật đầu yếu, đều là những người xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay phải là ánh sáng soi chiếu cho chúng ta thấy được giá trị đích thực của con người, cũng như những việc làm cho con người. Chúng ta hãy hướng lời cầu xin của chúng ta về não trạng bệnh hoạn của con người thời nay, để xin Chúa thay đổi não trạng đó. Chỉ với sự thay đổi đó, con người mới có thể sống trong hòa bình, yêu thương. Và cũng chỉ với sự thay đổi đó, con người mới có thể chu toàn nghĩa vụ tôn thờ Thiên Chúa cách đích thực được mà thôi. Amen.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy Thanh.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 20 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích ý nghĩa phép lạ của Chúa Giêsu tại tiệc cưới Cana, mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, cũng như kêu gọi chấm dứt thảm trạng tàn sát các thường dân vô tội trong các cuộc xung đột hiện nay trên thế giới. Ngỏ lời với hàng ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới trời mưa, Đức Thánh Cha nói rằng: "Anh chị em thân mến, hôm nay phụng vụ trình bày tin mừng về tiệc cưới tại Cana, một giai thoại được Thánh Gioan là chứng nhân tận mắt kể lại. Giai thoại này được đặt trong Chúa Nhật hôm nay, ngay sau mùa sinh nhật, vì cùng với cuộc viếng thăm của các đạo sĩ Đông Phương và biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, hợp thành ba biến cố hiển linh, nghĩa là sự tỏ mình ra của Chúa Kitô. Thực vậy, biến cố tiệc cưới Cana là khởi đầu các dấu lạ, nghĩa là phép lạ đầu tiên do Chúa Giêsu thực hiện. Qua đó, Ngài biểu lộ công khai vinh quang của Ngài, khơi dậy niềm tin của các môn đệ. Chúng ta hãy gợi lại vắn tắt những gì xảy ra trong tiệc cưới ở Cana. Xảy ra là họ thiếu rượu và Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu, nói với con của mẹ về điều đó. Chúa trả lời là giờ của Ngài chưa tới. Nhưng rồi Ngài vẫn làm theo lời yêu cầu của mẹ Maria, và sau khi 6 chum nước lớn được đổ đầy, Chúa biến nước thành rượu, rượu ngon tuyệt hảo, ngon hơn rượu trước đó. Với dấu lạ này, Chúa Giêsu tỏ mình ra như vị hôn phu cứu thế, đến để thiết lập với dân Ngài giao ước mới và vĩnh cửu, theo lời các ngôn sứ loan báo. Như hôn phu vui mừng vì hôn thê, Thiên Chúa của ngươi cũng vui mừng vì ngươi. Và rượu là biểu tượng niềm vui ấy của tình yêu. Nhưng rượu cũng ám chỉ máu mà Chúa Giêsu sẽ đổ ra vào thời sau cùng để ký kết hôn ước của Ngài với nhân loại. Giáo hội là hiền thê của Chúa Kitô, đấng làm cho giáo hội trở nên thánh thiện và tươi đẹp nhờ ân sủng của Ngài. Nhưng hôn thê này gồm những con người họp thành, luôn cần được thanh tẩy. Và một trong những tội nặng nhất làm biến dạng khuôn mặt của giáo hội là tội chống lại sự hiệp nhất hữu hình của hội thánh, đặc biệt là những chia rẽ lịch sử đã chia cách các tín hữu Kitô và cho đến nay vẫn chưa khắc phục được. Chính trong những ngày này, từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng, đang diễn ra tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, một thời điểm ngày càng được các tín hữu Kitô và các cộng đoàn đón nhận, khơi dậy nơi mọi người ước muốn và sự dấn thân tinh thần để đạt tới sự hiệp thông trọn vẹn. Theo nghĩa đó, buổi canh thức cầu nguyện mà tôi đã có thể cử hành cách đây khoảng một tháng tại quảng trường Thánh Phêrô này, với hàng ngàn bạn trẻ từ các nơi ở Âu Châu tự về và cùng với cộng đoàn Đại Kết Tê Dê, đó là một thời điểm hồng phúc, trong đó chúng ta đã cảm nghiệm vẻ đẹp được liên kết với nhau thành cộng đoàn duy nhất trong Chúa Kitô. Tôi khuyến khích tất cả mọi người hãy cùng nhau cầu nguyện để chúng ta có thể thực hiện điều mà Chúa đòi hỏi chúng ta như chủ đề tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất năm nay. Một đề tài được một số cộng đồng Kitô tại Ấn Độ đề nghị, mời gọi hãy quyết liệt tiến bước về sự hiệp nhất hữu hình giữa tất cả các tín hữu Kitô và như những anh chị em trong Chúa Kitô, khắc phục mọi thứ kỳ thị bất công. Thứ Sáu ngày 25 tháng Giêng, vào cuối những ngày cầu nguyện cho sự hiệp nhất này, tôi sẽ chủ sự kinh chiều tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, trước sự hiện diện của các đại diện các giáo hội khác và của các cộng đoàn giáo hội. Các bạn thân mến, ngoài ý nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, một lần nữa tôi muốn thêm ý nguyện cho hòa bình, để trong các cuộc xung đột, rất tiếc là vẫn còn đang diễn ra, các cuộc thảm sát thường dân vô tội được đình chỉ, mọi bạo lực được chấm dứt và tìm được can đảm đối thoại và thương thuyết. Chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của mẹ Maria Chí Thánh, đấng trung gian ân phúc cho cả hai ý nguyện đó. Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài đề cập đến tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất và nói rằng, chúng ta hãy dấn thân cụ thể yêu thương nhau để thế gian tin. Xin Chúa ban cho chúng ta, đặc biệt trong năm đức tin này, ơn hoán cải tâm trí để tình hiệp thông giữa các tín hữu đã chịu phép rửa được thực sự hữu hiệu. Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi tín hữu hãy tín thác nơi sự chuyển cầu của mẹ Maria và như những người giúp việc trong trình thuật tin mừng. Mẹ khích lệ chúng ta hãy tin nhận lời Chúa Giêsu, cộng tác với Ngài và bước theo Ngài để tiến bước đến cùng Thiên Chúa. Tin giáo hội tại Việt Nam. Đức Cha Phó Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội Hội đồng Giám mục Việt Nam thăm hỏi các nạn nhân tại nhà thờ giáo họ Ngọc Lâm. Hôm 19 tháng Giêng vừa qua, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đến thăm hỏi và tặng quà những nạn nhân trong biến cố đau thương xảy ra tại nhà thờ giáo họ Ngọc Lâm thuộc Giáo xứ Thái Nguyên, Giáo phận Bắc Ninh vào ngày 17 tháng Giêng vừa qua. Tai nạn đã khiến 3 người chết và 48 người bị thương. Cùng đi với Đức Cha Giuse có Cha Giuse Nguyễn Đức Hiểu, đại diện giám mục, cha xứ nhà thờ chính tòa, cha Francisco Xavier Bùi Quang Thuận, giám đốc Caritas giáo phận Bắc Ninh, ban hành giáo và một số giáo dân giáo xứ chính tòa. Phái đoàn đã lần lượt đi thăm và cầu nguyện cùng với 3 gia đình có người thân qua đời. Sau đó, đến thăm hỏi và giúp đỡ các nạn nhân đang điều trị tại các bệnh viện trong thành phố Thái Nguyên. Đến với giáo họ Ngọc Lâm, một giáo họ tuy nghèo nhưng tinh thần đạo đức rất cao, Đức Cha và phái đoàn đã làm ấm lên những trái tim đang bị se lạnh bởi thời tiết khắc nghiệt. Sự hiện diện của phái đoàn như tiếp thêm sức sống cùng niềm cậy trông phó thác cho những tâm hồn đang kiệt sức vì đau buồn. Nhiều bệnh nhân thoát qua giai đoạn nguy kịch đã có thể trò chuyện với mọi người sau khi được các đức cha, các giáo xứ trong cũng như ngoài giáo phận đến thăm hỏi và giúp đỡ. Sau khi chứng kiến những mất mát lớn lao của giáo họ Ngọc Lâm và gặp gỡ những người giáo dân nơi đây, Đức cha Giuse muốn kêu mời mọi người, mọi nơi chia sẻ tinh thần cũng như vật chất với giáo họ. Hy vọng rằng qua những nghĩa cử yêu thương của mọi người, giáo họ Ngọc Lâm sớm vượt qua thử thách này để sớm hoàn thành ngôi thánh đường đang còn dang dở và có nơi thờ phượng xứng đáng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha phê bình nhân sinh quan vô thần. Sáng ngày 19 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 lên tiếng mạnh mẽ phê bình nhân sinh quan và ý thức hệ vô thần đang được nhiều tổ chức từ thiện quốc tế theo đuổi. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho 50 tham dự viên khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, vừa kết thúc hôm 19 tháng Giêng vừa qua sau 3 ngày tiến hành tại Roma. Trong số các hồng y, giám mục và nhiều chuyên gia tại hội nghị, cũng có Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, tân giám mục phó giáo phận Bùi Chu, tham dự với tư cách là khách mời, đại diện cho Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, giám mục Xuân Lộc, chủ tịch Ủy ban Giám mục Việt Nam về Bác ái xã hội. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề khóa họp của Hội đồng Cor Unum là Bác ái, luân lý đạo đức mới trên thế giới và nhân loại học Kitô giáo. Ngài nhấn mạnh mối liên hệ giữa đức tin và hoạt động bác ái của các tín hữu và các tổ chức từ thiện Kitô giáo, đồng thời tố giác những bóng đen đang làm lu mờ dự án của Thiên Chúa, nhất là một quan niệm thu hẹp về con người. Quan niệm này liên kết nhân sinh quan duy vật với sự phát triển lớn về kỹ thuật. Đó là một thứ nhân loại học vô thần, giả thiết rằng con người bị thu hẹp vào những chức năng tự lập, trí tuệ bị thu hẹp vào não bộ, lịch sử con người bị thu hẹp thành một vận mạng tự thể hiện mình. Tất cả những điều đó tách rời khỏi Thiên Chúa, khỏi chiều kích tinh thần và chân trời vượt lên trên lãnh vực trần thế này. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, theo quan niệm như thế, người ta cho rằng tất cả những gì con người có thể thực hiện được về mặt kỹ thuật thì đều hợp với luân lý, mọi thí nghiệm đều có thể chấp nhận được, mọi chính sách dân số đều là những điều được phép, mọi sự lèo lái con người đều là điều hợp pháp. Cạm bẫy đáng sợ nhất của trào lưu tư tưởng này trong thực tế là một sự tuyệt đối hóa con người. Con người muốn được giải thoát khỏi mọi ràng buộc và mọi cơ cấu tự nhiên của mình. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đức tin và sự phân định lành mạnh theo tinh thần Kitô giáo giúp chúng ta chú ý đến vấn đề luân lý đạo đức như thế và não trạng ngầm chứa trong đó. Sự cộng tác đúng đắn với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực phát triển và thăng tiến con người không bao giờ được làm cho chúng ta nhắm mắt trước những ý thức hệ trầm trọng ấy, và các vị chủ chăn của giáo hội có nhiệm vụ cảnh giác các tín hữu công giáo và những người có thiện chí, có lý trí ngay thẳng, chống lại những sai trái như vậy. Đó là những sai trái tiêu cực đối với con người, cho dù nó nấp sau những tâm tình tốt đẹp dưới chiêu bài gọi là tiến bộ, hoặc những ngụy nhân quyền hay một thứ chủ thuyết tâm bản. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhân viên Caritas công giáo hãy cảnh giác phê bình và đôi khi phải từ khước những tài trợ và những sự cộng tác trực tiếp hay gián tiếp cổ võ những hoạt động hoặc những dự án trái ngược với nhân sinh quan Kitô giáo. Tích cực hơn, giáo hội luôn dấn thân thăng tiến con người theo ý định của Thiên Chúa trong phẩm giá trọn vẹn, trong niềm tôn trọng hai chiều kích dọc và ngang của con người. Trong 3 ngày đại hội, các tham dự viên đã theo dõi những bài thuyết trình gợi ý và tham dự các cuộc hội luận trong các nhóm nhỏ, trao đổi chứng từ. Đặc biệt có chứng từ của Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. Các cuộc thảo luận nhóm xoay quanh những đề tài như luân lý đạo đức mới trên thế giới, sự hiện diện của các tổ chức công giáo phi chính phủ trong các cơ quan quốc tế. Trong diễn văn khai mạc đại hội, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, đã lên tiếng đề cao một đặc tính của các hoạt động bác ái công giáo là biểu lộ sự hiện diện của Thiên Chúa. Đức Hồng Y lên án sự kiện một số tổ chức quốc tế áp đặt cho các nước nghèo những kiểu mẫu luân lý đạo đức tai hại một thứ nhân sinh quan tiêu cực và hủy hoại con người, cụ thể là não trạng ngừa thai và ý thức hệ giới tính, coi sự khác biệt nam nữ chỉ là sản phẩm của văn hóa xã hội, chứ không phải do thiên nhiên. Do chủ trương đó, một số tổ chức nhân đạo quốc tế đòi các nước nghèo phải thi hành chính sách hạn chế sinh sản, chấp nhận hôn nhân đồng phái thì mới được nhận viện trợ. Đó là một thứ chủ thuyết duy đời cực đoan, bất bao dung và tàn phá. Đức Hồng Y Sara cho biết, rất tiếc có một số phần tử của giáo hội Công giáo làm việc trong lĩnh vực từ thiện bác ái, cũng để cho mình bị quyến rũ để theo một thứ luân lý đạo đức hoàn toàn là đời của các cơ quan cứu trợ trên bình diện thế giới. Họ thiết lập sự đối tác vô điều kiện với các tổ chức quốc tế nói trên và chấp nhận cùng những mục tiêu có tính chất tai hại về nhân loại học, sử dụng cùng ngôn ngữ và những khẩu hiệu như các tổ chức quốc tế đó. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Sara nhận xét rằng, ngày nay có một cuộc khủng hoảng sâu đậm về con người là ai, và Hội đồng Cor Unum cần nhắc nhớ rằng, con người là hình ảnh Thiên Chúa, và chúng ta không được hủy hoại con người. Ngày nay, hoạt động bác ái chân thực là giúp đỡ con người để họ không bị hủy diệt, để gia đình, hôn nhân không bị hủy hoại, để bảo tồn căn tính của con người như một thành phần của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum giải thích rằng, dĩ nhiên là cuộc khủng hoảng kinh tế ngày nay đang hủy hoại bao nhiêu người, làm cho họ mất mọi sự, mất công ăn, việc làm, vân vân. Sở dĩ xảy ra như vậy là vì cả quan niệm về con người cũng bị hủy diệt. Chúng ta không áp đặt đức tin Công giáo cho bất kỳ ai, vì đó không phải là mục tiêu của chúng ta. Nhưng chúng ta muốn rằng, con người khám phá mình không lẻ loi vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên họ và Ngài không thể bỏ rơi họ. Tôi quan niệm công việc của tất cả các Caritas trên thế giới là một sự hiện diện của Thiên Chúa trong một thế giới mà sự hiện diện này bị lãng quên.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày vài nét về lễ khánh thành học viện Dòng Đức Mẹ Lên Trời thuộc giáo hoàng Bình Trị, tổng giáo phận Sài Gòn do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn vài nét về lễ khánh thành học viện Dòng Đức Mẹ Lên Trời tọa lạc trong giáo hạt Bình Triệu, tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị và các bạn, vào lúc 9 giờ ngày 5 tháng Giêng năm 2013, cha hạt trưởng, quý cha trong hạt Thủ Đức và gia đình, các cha đến từ các học viện dòng tên, dòng Francisco, dòng Sito, trụ sở Vinh tại Sài Gòn, cùng với cha Vincent, quản lý tịnh dòng, quý cha trong dòng các tu sĩ nam nữ, ca đoàn hiệp nhất giáo xứ Chí Hòa, và gần 300 khách mời đã quy tụ bên nhau trong khuôn viên học viện Dòng Đức Mẹ Lên Trời để cùng với anh em trong hội dòng tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành mà Ngài đã ban trong suốt thời gian qua, nhất là trong việc xây dựng cơ sở học viện. Thánh lễ tạ ơn do cha Aloisio Lê Văn Liêu, chánh xứ Fatima Bình Triệu, quản hạt trưởng giáo hạt Thủ Đức chủ tế. Trước khi bước vào thánh lễ, cha đã nói lên niềm vui vì trong giáo hạt, giáo xứ của Ngài có thêm một cộng đoàn dòng tu đến hiện diện. Cha nói, chúng ta có lý để vui mừng vì Thiên Chúa luôn quan phòng và chúc phúc cho chúng ta, đã gửi thêm một hội dòng nữa đến hiện diện trên mảnh đất thân yêu này. Thiết tượng cũng cần nói thêm rằng, mảnh đất Fatima Bình Triệu từ xưa tới nay vốn đã là một mảnh đất linh thiêng. Nơi đây đã diễn ra bao biến cố của lịch sử. Trong những biến cố đó, có nhiều niềm vui nhưng cũng không ít những nỗi buồn. Tuy nhiên, ở nơi mảnh đất bé nhỏ này, tình thương của Thiên Chúa vẫn luôn được mọi người ca ngợi và tôn vinh. Các tín hữu nơi đây vẫn từng ngày tín thác vào Thiên Chúa qua lời cầu bầu của mẹ Fatima. Và theo dòng thời gian, Fatima Bình Triệu là nơi để nhiều người ở mỗi vùng miền khác nhau quy tụ lại để tạ ơn và xin ơn. dòng Đức Mẹ lên trời sống với ba chiều kích tình yêu, đó là tình yêu dành cho Đức Giêsu Kitô, cho Đức Maria mẹ người và cho giáo hội hiền thê của người, cũng chọn mảnh đất thiêng liêng này để làm nơi đào tạo các tu sĩ và linh mục tương lai của hội dòng. Khi lựa chọn mảnh đất này, hội dòng muốn gửi gắm công việc đào tạo đầy khó khăn cho Đức Trinh Nữ Maria để xin mẹ dắt dìu và chở che. Thánh lễ được diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và sốt sắng. Đặc biệt trong thánh lễ này, ca đoàn Hiệp Nhất Chí Hòa với 60 thành viên trong sắc phục áo dài truyền thống đã tình nguyện đến phục vụ bằng những bài hát đượm sắc đời sống thánh hiến. Trong bài giảng của mình, lấy ý từ việc Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elizabeth, cha Vincent đã lưu ý anh em đến việc phải để cho học viện trở thành nơi học tập nghiên cứu và là nơi ca tụng Thiên Chúa, nơi phục vụ như mẹ Maria đã làm. Ngôi nhà cũng phải mở cửa để đón tiếp Thiên Chúa và đón tiếp người khác như ngôi nhà của bà Elizabeth. Sau thánh lễ tạ ơn, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn, đã cử hành nghi thức làm phép học viện. Tháp tùng này có linh mục Giuse Maria Đỗ Đình Ánh, thư ký của Đức Hồng Y, và linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân, chánh văn phòng tòa tổng giám mục, đồng thời là chánh xứ gia đình, một người đã nâng đỡ hội dòng một cách đặc biệt trong thời gian qua. Sau khi chia sẻ những tâm tình, Đức Hồng Y đã cử hành nghi thức làm phép học viện. Ngài cùng với cộng đoàn tham dự đã cùng hiệp ý với nhau để xin Chúa ban phúc lành của Chúa xuống trên học viện mà Chúa đã cho con cái Chúa xây dựng lên, đồng thời xin cho các tín hữu khi tụ họp lại đây để gắn bó với lời Chúa và các mầu nhiệm thánh, để luôn cảm thấy được Chúa Giêsu Kitô hiện diện. Kết thúc nghi thức làm phép, Đức Hồng Y, quý cha, quý tu sĩ và quý khách đã cùng với anh em trong hội dòng tiếp tục niềm vui trong bữa cơm thân mật. Trong bữa tiệc, các lưu xá sinh viên do nhà dòng đặc trách và các dòng nữ tận hiến Đức Mẹ lên trời, tiểu muội Đức Mẹ lên trời, nữ tu Đức Mẹ lên trời, cùng ca đoàn Hiệp Nhất đã dâng lên Đức Hồng Y, quý cha và quý khách những bài hát, điệu múa và cả những vở kịch, làm cho ngày vui lại càng thêm vui. Học viện dòng Đức Mẹ lên trời được khởi công xây dựng vào tháng 2 năm 2012. Sau gần một năm thi công, với sự giúp đỡ tận tình của tỉnh dòng Pháp và quý ân nhân, cùng với những giọt mồ hôi hòa lẫn với cát bụi nơi những người thợ dưới cái nắng thiêu đốt của trời Sài Gòn, hiện nay cơ sở của học viện với kiến trúc Tây phương đã đi vào sử dụng. Dịp này, cha Đề Trinh Tổng Quyền sau khi đã tham khảo ý kiến của ban tư vấn đã bổ nhiệm linh mục Francisco Xavier Nguyễn Tiến Dân đại diện giám tỉnh trực tiếp làm giám đốc học viện. Còn cha giám tỉnh cũng bổ nhiệm thầy do An Kim Nguyễn Khương Duy làm quản lý học viện. Cử hành thánh lễ tạ ơn và nghi thức làm phép học viện, hội dòng muốn tạ ơn Thiên Chúa và tri ân quý thân nhân, ân nhân xa gần đã giúp đỡ, lo lắng và cầu nguyện để cho công việc xây dựng cơ sở học viện cũng như việc đào tạo các tu sĩ được trở nên tốt đẹp như lòng Chúa mong muốn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Nếu muốn trông thấy dung nhan Thiên Chúa, một dung nhan trao ban ý nghĩa, sự vững vàng và an bình cho con đường đời sống, chúng ta phải theo Chúa Kitô và hướng toàn cuộc sống tới việc gặp gỡ người, yêu mến người và yêu mến tha nhân. Vì dưới ánh sáng của đấng bị đóng đinh, tình yêu ấy khiến cho chúng ta nhận ra gương mặt của Chúa Giêsu nơi người nghèo, người yếu đuối và người đau khổ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm 16 tháng Giêng vừa qua trong đại thính đường Phaolô Đệ Lục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý nơi Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa mặc khải dung nhan người cho nhân loại. Trong hiến chế tín lý về việc mặc khải Dei Verbum, Công đồng chung Vaticano đệ nhị khẳng định rằng chân lý thâm sâu của toàn sự mặc khải về Thiên Chúa sáng ngời nơi Đức Kitô là trung gian, đồng thời là sự viên mãn của toàn sự mặc khải. Thánh Tin Cựu Ước kể rằng sau khi tạo dựng, mặc dù có tội tổ tông là sự ngạo mạn của con người muốn thay thế chỗ của đấng tạo hóa, Thiên Chúa lại cống hiến cho con người khả thể có được tình bạn của người, nhất là qua giao ước với Abraham và lộ trình của một dân tộc bé nhỏ là dân Israel mà người đã chọn, không phải với các tiêu chuẩn của quyền bính trần thế mà chỉ đơn thuần vì tình yêu thương của người. Việc lựa chọn ấy là một mầu nhiệm và nó vén mở cho thấy kiểu Thiên Chúa kêu gọi một vài người làm cầu nối dẫn đưa các người khác đến với người. Trong lịch sử dân Israel, chúng ta có thể đi lại các chặng của một lộ trình dài. Trong đó, Thiên Chúa tự mặc khải và bước vào trong lịch sử với các lời nói và hành động. Và để làm việc này, Thiên Chúa dùng các người trung gian như ông Mô-xê, các ngôn sứ, các thẩm phán để thông truyền cho dân ý muốn của người, nhắc lại cho họ biết đòi buộc trung thành với giao ước và tỉnh táo chờ đợi việc thực hiện tràn đầy và vĩnh viễn các lời Thiên Chúa đã hứa. Chúng ta đã chiêm ngắm chính việc thực hiện các lời hứa này trong lễ Giáng sinh. Sự mặc khải của Thiên Chúa đạt tột đỉnh và sự trọn vẹn của nó. Nơi Đức Giêsu thành Nazareth, Thiên Chúa viếng thăm dân người, viếng thăm nhân loại trong một cách thế vượt mọi chờ mong. Đó là người gửi con duy nhất của người xuống thế làm người. Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta gương mặt của Thiên Chúa. Trong bài ca dẫn nhập phúc âm, Thánh Gioan viết rằng, Thiên Chúa đã không ai trông thấy bao giờ. Con duy nhất là Thiên Chúa và ở trong lòng Chúa Cha, chính người đã vén mở cho chúng ta. Khi cuộc khổ nạn tới gần, Chúa Giêsu đối thoại với các môn đệ và nói với họ về Thiên Chúa Cha. Tông đồ Philippe hỏi người rằng, Thưa Thầy, xin Thầy chỉ Chúa Cha cho chúng con là đủ. Ông Philippe rất cụ thể và thực tiễn. Ông xin được trông thấy Chúa Cha, thấy gương mặt của người. Câu trả lời của Đức Giêsu đưa chúng ta vào trung tâm đức tin Kitô học của giáo hội. Ai đã thấy Thầy là đã thấy Cha. Kiểu nói này gói ghém tổng hợp của sự mới mẻ của Tân Ước, sự mới mẻ xuất hiện trong hang đá Bethlehem. Đó là người ta có thể trông thấy Thiên Chúa, người đã biểu lộ dung nhan người, người hữu hình nơi Đức Giêsu Kitô. Trong toàn Thánh Kinh Cựu Ước có đề tài tìm kiếm dung nhan Thiên Chúa. Từ Panim, dung nhan, được lặp lại tới 400 lần, trong đó có 100 lần quy chiếu về Thiên Chúa. Nhưng do Thái giáo cấm các hình ảnh vì không thể diễn tả Thiên Chúa được như các dân tộc làm với việc thờ lại các ngẫu tượng. Xem ra nó loại trừ hoàn toàn việc trông thấy khỏi phụng tự và lòng đạo đức. Như vậy thì đối với tín hữu Do Thái, đạo đức tìm nhan Thiên Chúa có nghĩa là gì, dù ý thức được rằng không thể có bất cứ hình ảnh nào của người? Câu hỏi này rất quan trọng, vì một đàng muốn nói rằng không thể giản lược Thiên Chúa vào một đồ vật, vào một hình ảnh đơn sơ, cũng không thể để cái gì vào chỗ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, đàng khác nó khẳng định rằng người có một gương mặt, nghĩa là một ngôi thứ hai để có thể bước vào trong tương quan, người không khép kín trên trời và từ cao nhìn xuống nhân loại. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau. Chắc chắn Thiên Chúa ở trên mọi sự, nhưng người hướng mặt về chúng ta, lắng nghe, trông thấy, nói và kết ước với chúng ta, người có khả năng yêu thương chúng ta. Lịch sử cứu rỗi là lịch sử của tương quan này của Thiên Chúa, là đấng tự mặc khải từ từ cho con người, là đấng làm cho con người biết tôn nhan người. Chính trong ngày đầu năm mùng 1 tháng Giêng, chúng ta đã lắng nghe trong phụng vụ lời chúc lành rất đẹp trên dân. Nguyện Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Chúa rạng ngời nét mặt nhìn anh em và rủ thương anh em. Nguyện Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Trích sách Dân số chương 6 câu 24 đến 26. Sự rạng ngời của dung nhan Thiên Chúa là suối nguồn sự sống, là điều cho phép trông thấy thực tại. Ánh sáng gương mặt người hướng dẫn cuộc sống. Trong Thánh Kinh Cựu Ước có một gương mặt gắn liền với đề tài dung nhan Thiên Chúa, đó là ông Mô-xê, người Thiên Chúa chọn để giải phóng dân Israel khỏi sự nô lệ Ai Cập bằng cách ban cho dân lề luật của giao ước và dẫn đưa họ về đất hứa. Chương 33 sách Xuất Hành nói rằng ông Mô-xê có tương quan chặt chẽ và tin cậy với Thiên Chúa. Chúa nói với ông Mô-xê mặt giáp mặt như người ta nói với một người bạn. Chính nhờ sự tin tưởng ấy, ông Mô-xê mới xin Thiên Chúa, xin cho con thấy vinh quang Ngài. Và câu trả lời của Thiên Chúa thật rõ ràng: ta sẽ cho tất cả lòng lành của ta đi qua trước mặt ngươi, và ta sẽ xưng danh ta là Gia-vê trước mặt ngươi. Nhưng ngươi sẽ không thể trông thấy mặt ta, bởi vì không ai có thể thấy ta mà vẫn sống. Đây là chỗ gần ta. Ngươi sẽ xem thấy lưng ta, nhưng tôn nhan ta thì không được thấy. Sách Xuất Hành chương 33 câu 18 đến 33. Như vậy, một đàn có sự đối thoại mặt giáp mặt như giữa bạn hữu, nhưng đàn khác có sự bất khả thể trông thấy Thiên Chúa là đấng dấu ẩn ở trong đời này. Việc trông thấy bị hạn chế. Sau cùng, chỉ có thể theo Thiên Chúa bằng cách trông thấy lưng của người. Tuy nhiên, với sự nhập thể, xảy ra một cái gì đó hoàn toàn mới mẻ. Việc tìm kiếm tôn nhan Thiên Chúa nhận được một khúc rẽ không thể tưởng tượng được, bởi vì bây giờ có thể trông thấy gương mặt ấy. Đó là gương mặt của Đức Giê-xu, con Thiên Chúa làm người. Nơi người, thành toàn con đường mặc khải của Thiên Chúa đã bắt đầu với ơn gọi của tổ phụ Abraham. Người là sự trọn vẹn của việc mặc khải này, bởi vì là con Thiên Chúa, đồng thời là đấng trung gian và sự toàn vẹn của mặc khải. Nơi người, nội dung sự mặc khải và đấng mặc khải trùng hợp với nhau. Đức Giê-xu chỉ cho chúng ta thấy gương mặt của Thiên Chúa và làm cho chúng ta biết tên của Thiên Chúa. Trong lời cầu linh mục trong bữa tiệc ly, Chúa Giê-xu thưa với Thiên Chúa Cha rằng: con đã biểu lộ danh Cha cho họ, con đã làm cho họ biết danh Cha. Kiểu nói danh Thiên Chúa có nghĩa là Thiên Chúa như đấng hiện diện giữa loài người. Thiên Chúa đã vén mở danh người cho ông Mô-xê gần bụi gai cháy, người đã khiến cho mình có thể khẩn cầu, đã cho một dấu chỉ cụ thể về sự hiện diện của người giữa loài người. Tất cả những điều này tìm được sự thành toàn và trọn vẹn nơi Đức Giê-xu. Người khai mào một kiểu mới sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử, bởi vì ai thấy người là thấy Chúa Cha, như người nói với ông Philippe. Thánh Bernardo khẳng định rằng Kitô giáo là tôn giáo của lời Thiên Chúa, nhưng không phải của một lời nói viết ra và câm nín, mà là ngôi lời nhập thể và sống động. Trong truyền thống giáo phụ và thời Trung Cổ, người ta dùng một công thức đặc biệt để diễn tả thực tại này. Đức Giê-xu là Verbum Abbreviatum, là lời ngắn gọn và nòng cốt của Thiên Chúa Cha đã nói với chúng ta tất cả về người. Nơi Đức Giê-xu, sự trung gian giữa Thiên Chúa và con người tìm được sự viên mãn của nó. Trong Thánh Kinh Cựu Ước có một loạt các hình ảnh giữ nhiệm vụ này, đặc biệt là ông Mô-sê, người giải phóng, vị hướng đạo, người trung gian của giao ước như Thánh Kinh Tân Ước định nghĩa. Đức Giê-xu là Thiên Chúa thật và là người thật, không chỉ đơn sơ là một trong các người trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, mà là vị trung gian của giao ước mới và vĩnh cửu. Thật thế, Thánh Phao-lô khẳng định rằng, chỉ có một Thiên Chúa, một vị trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đó là con người Giê-xu Ki-tô. Nơi người, chúng ta trông thấy và gặp gỡ Thiên Chúa Cha. Nơi người, chúng ta có thể khẩn cầu Thiên Chúa với tên gọi Abba, Cha ơi. Nơi người, ơn cứu độ được ban cho chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Nếu chúng ta muốn trông thấy gương mặt của Thiên Chúa, gương mặt trao ban ý nghĩa, sự vững vàng, niềm an bình cho con đường của chúng ta phải theo Chúa Kitô. Không phải chỉ khi cần đến chúng, hay khi chúng ta tìm ra được một khoảng thời gian giữa muôn ngàn bận rộn thường ngày. Nhưng toàn cuộc sống phải hướng về việc gặp gỡ người, về tình yêu đối với người, và trong đó cả tình yêu đối với tha nhân cũng phải có một chỗ đứng trung tâm. Tình yêu mà dưới ánh sáng của đấng chịu đóng đinh, làm cho chúng ta nhận biết gương mặt của Chúa Giê-xu nơi người nghèo, người yếu đuối, người đau khổ. Kế đó, Đức Thánh Cha chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và chúc họ những ngày hành hương sốt sắng và bổ ích. Sau cùng, Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến chung các du khách hành hương hôm thứ Tư 16 tháng Giêng vừa qua trong Đại Thính Đường Phao-lô Đệ Lục. Bản dịch Việt ngữ của Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Con người chúng ta thường có tâm tình và cả thái độ sống nữa, bảo thủ, cầu an, bảo vệ những gì là của mình, bảo vệ những quan điểm của mình, xét đoán kẻ khác theo những quan niệm của mình. Chính vì thế mà khi nói về việc xây dựng mối tương quan tốt đẹp giữa ta và kẻ khác, Đặng Thế Dũng đã nhắc đến một bước căn bản đầu tiên cần thực hiện là sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng canh tân quan niệm sống của chính mình. Giờ đây, chúng ta hãy đào sâu thêm một chút nữa về thái độ của những người không thích thay đổi, không thích nghi quan niệm sống của mình. Chúng ta cần lưu ý hai khái niệm chính trên bệnh viện tâm lý, về sự ổn định hay là an định và về khả năng tiên liệu. Để sống bình thường trong an vui trên bệnh viện tâm lý, thì mỗi người chúng ta cần ít nhất là có hai yếu tố vừa nói, sự ổn định hay là an định và sự tiên liệu. Trên bệnh viện tâm lý, khi người nào có được nhiều sự ổn định và nhiều khả năng tiên liệu, thì người đó trỗi vượt hơn kẻ khác. Đặng Thế Dũng xin đơn cử một thí dụ cụ thể. Một người có được một mảnh đất và một ngôi nhà riêng của mình, càng chắc chắn thì càng trỗi vượt hơn kẻ khác, cảm thấy mình sống thoải mái hơn kẻ khác. Người đó biết chắc chắn là mảnh đất này của mình, và tiên liệu là trong tương lai, mảnh đất này luôn là của mình, không sợ người nào khác đến chiếm đoạt đi mất. rồi căn nhà mình đang ở, nếu là nhà xây chắc chắn, thì có sự ổn định bảo đảm lâu dài. Và người đó biết chắc chắn là sẽ không bị gió bão hay mưa lớn làm cho sập. Đó là về vật chất, còn về lĩnh vực sinh hoạt tâm linh, thì hai yếu tố sự ổn định bảo đảm và sự tiên liệu có thể được hiểu, được áp dụng vào trong sinh hoạt thường nhật qua một thí dụ sau đây. Chúng ta hãy quan sát một người có thái độ sống đóng kín với kẻ khác. Thái độ đóng kín đối với kẻ khác này mà chính đương sự cho là một điều tốt, bởi vì nó có thể tạo ra cho đương sự sự ổn định, bảo đảm đối với những điều mà đương sự có thể gọi là sự xúc phạm, tấn công, phá phách của kẻ khác. Không muốn kẻ khác làm rầy mình, muốn được yên thân bảo đảm tại nơi mình sinh sống. Yếu tố thứ hai là sự tiên liệu. Thử hỏi tiên liệu gì đây? Thưa là tiên liệu trước trường hợp có thể xảy ra sự gây hại mà người khác có thể làm cho mình, để mình có thể tránh trước. Khi thấy một ai đó có cử chỉ gì khả nghi đối với mình, thì liệu lo tránh trước, đề phòng trước. Với thời gian, thái độ sống đóng kín tạo ra không biết bao nhiêu là những phản ứng, những thói quen, hành động vây kín chính đương sự, làm cho đương sự nói được là sống trong tháp ngà an ninh, không ai không gì xâm nhập được. Nếu đương sự vui lòng chấp nhận sống như vậy, không biết lắng nghe kẻ khác, không biết thích nghi với những yếu tố mới trong môi trường sống, thì đương sự có thái độ mà ta gọi là thái độ cứng đầu, phòng thủ. Thái độ cứng đầu, không thích nghi, không chấp nhận thích nghi, sẽ làm cho chính đương sự bị thiệt mất, hay không thể phát triển được một yếu tố cần thiết trong nhân cách của mình, đó là thiếu khả năng học hỏi thêm những bài học từ kinh nghiệm sống của chính mình cũng như của kẻ khác. Mà nếu không có khả năng học khôn từ kinh nghiệm của mình cũng như kẻ khác, thì đương sự mất khả năng tiến tới, mất khả năng phát triển trọn vẹn những tài năng có sẵn trong chính con người mình. Thái độ sống đóng kín, không sẵn sàng thay đổi, không sẵn sàng thích nghi với hoàn cảnh một ngày một đổi thay. Thái độ sống đóng kín cứng ngắc đó khiến cho chính đương sự cứ luôn luôn ở trong thế thủ, luôn luôn vận dụng những năng lực tinh thần của mình để chống lại tất cả mọi kinh nghiệm sống nào nghịch lại với quan niệm đã có sẵn, dù có bằng chứng hiển nhiên chứng minh rằng kinh nghiệm sống mới là điều tốt. Và nếu cứ sống trong tình trạng thụ thế, chống đối lại bất cứ điều gì mới trong thời gian lâu dài, thì chính đương sự sẽ bị thiệt, cảm thấy như bị căng thẳng trong nội tâm. Và nếu đương sự cứ dùng những năng lực tinh thần của mình để thụ thế, để bảo vệ sự ổn định của mình, không chịu thích nghi, thì đương sự không còn nhiều năng lực để vui hưởng sự sống, để phát triển thêm những tài năng của mình. Nếu không phát hiện đúng lúc khuyết điểm này, hay không chấp nhận lắng nghe kinh nghiệm của người khác giúp vào để thay đổi đời sống, thay đổi thái độ sống khép kín, thì con người đó có thể bị dồn ép đến độ bị bệnh tâm thần, bị ám ảnh nhìn mọi người như là kẻ thù, lúc nào cũng sắp sẵn mưu mô để hại mình. Đây là một thái độ hết sức tiêu cực mà mỗi người chúng ta cần tránh. Nhưng phải làm gì để tránh đi tình trạng này? Đặng Thế Dũng sẽ có dịp chia sẻ thêm về điểm này. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong niềm phút cầu nguyện.
Lạy Chúa con tin, lạy Chúa con tin, xin đỡ nhau, xin đỡ nhau, những tin con đang yêu của chúng con. Lạy Chúa con tin.
gia đình nhà rùa nọ muốn làm một chuyến đi du ngoạn và cắm trại ngoài trời. Và mấy chú rùa đã ròng rã chuẩn bị cho cuộc đi chơi này trong vòng 7 năm. Khi mọi sự đã được chuẩn bị, cả gia đình rùa bắt đầu lên đường đi tìm một nơi thích hợp cho cuộc cắm trại. Vào năm thứ 2 của cuộc hành trình, mấy chú rùa đã tìm được một chỗ vừa ý. Trong vòng 6 tháng, các chú rùa lo dọn dẹp chỗ ở, mở các giỏ thức ăn đem theo và sắp xếp mọi sự đâu ra đó. Tuy nhiên, lúc đó, mấy chú rùa mới phát hiện ra là đã quên đem muối. Cả nhà rùa đồng ý với nhau rằng, nếu cuộc cắm trại ngoài trời mà không có muối thì thật không thú vị chút nào. Sau một cuộc thảo luận dài, chú rùa trẻ nhất được tuyển chọn để đi về nhà lấy muối. Tuy là chú rùa nhanh nhậu nhất trong họ hàng chậm chạp của nhà rùa, chú rùa trẻ này cằn nhằn khóc lóc và giãy nảy trong vỏ sò của mình. Cuối cùng nó đồng ý đi về nhà lấy muối với một điều kiện, là không ai được ăn cho đến khi nó trở lại. Cả nhà rùa đồng ý và chú rùa con ra đi. 3 năm trôi qua, chú rùa con vẫn chưa trở lại. Rồi 5 năm, 6 năm trôi qua, cũng không thấy bóng dáng chú rùa con đâu. Đến năm thứ 7, con rùa lớn tuổi nhất không thể kìm nổi được cơn đói nữa, liền tuyên bố rằng nó sẽ phải ăn thôi và bắt đầu tháo miếng bánh mì ra. Ngay lúc đó, chú rùa con bất thình lình xuất hiện từ phía sau một bụi cây và la lên. Thấy chưa, tôi biết là các anh các bác sẽ không chờ tôi mà. Bây giờ tôi sẽ không đi lấy muối nữa đâu. Quý vị và các bạn thân mến, cũng giống như chú rùa con này, nhiều người trong chúng ta sống thiếu tin tưởng hay không bao giờ tin tưởng vào anh chị em xung quanh mình. Chúng ta nghĩ xấu cho anh chị em mình và mong đợi họ sẽ trở nên xấu như điều chúng ta thầm nghĩ. Chúng ta lãng phí cả cuộc đời mình chờ đợi người khác sống theo sự mong đợi tiêu cực của chúng ta. Chúng ta tạo cớ cho anh chị em vấp phạm rồi bắt lỗi họ. Chúng ta không nhìn vào những thiện chí cố gắng của anh chị em, mà chỉ nhìn vào lỗi lầm của họ để lên án chỉ trích. Thiên Chúa không hề đối xử với chúng ta như vậy. Cho dù chúng ta có xấu xa hèn hạ thế nào, Ngài vẫn chấp nhận và tin tưởng chúng ta. Ngài luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta. Khi chúng ta sa ngã lỗi lầm, Ngài tha thứ và quên đi tất cả, rồi Ngài cho chúng ta cơ hội khác làm lại từ đầu. Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về cách đối xử với anh chị em xung quanh. Chúa không nhìn vào lỗi lầm của kẻ khác để lên án, nhưng nhìn đến thiện chí cố gắng của họ và sẵn sàng tha thứ đón nhận họ. Câu chuyện ông Gia Kêu là một thí dụ điển hình. Không như những người biệt phái và luật sĩ, Chúa Giêsu không nhìn Gia Kêu như một người xấu xa tội lỗi vì ngành thu thuế và chức vụ đứng đầu của ông. Nhưng Chúa đã nhìn đến thiện chí và cố gắng của ông. Vì muốn biết Chúa, ông đã cố gắng trèo lên cây sung để trông cho thấy mặt Ngài. Chúa đã bỏ qua lỗi lầm của ông và đã đến thăm nhà ông. Này ông Gia Kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón tiếp Chúa. Và ông Gia Kêu đã thưa với Chúa Giêsu rằng, thưa Ngài, này đây phân nửa gia sản của tôi cho người nghèo, và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp 4. cái nhìn tích cực và cách xử quảng đại của Chúa đã làm cho ông Gia-cơ hoán cải và trở thành người tốt hơn. Và đây cũng là cái nhìn và cách thức Chúa muốn chúng ta đối xử với nhau. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn thương yêu và chấp nhận chúng con, cho dù chúng con có nhiều khuyết điểm lỗi lầm. Chúa luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho chúng con và nhìn đến thiện chí cố gắng của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ ngã lòng trông cậy vào tình yêu Chúa, nhưng biết vươn lên sống tốt đẹp hơn. Cũng như giúp chúng con biết nâng đỡ, biết khích lệ anh chị em xung quanh bằng cách luôn mong muốn những điều tốt đẹp cho họ và nhìn đến thiện chí cố gắng của họ như chính Chúa đã nêu gương dạy chúng con. Amen.
Con hy vọng mừng vui đầy hồng ân đức tin mà Chúa đã ban tặng thuận vô giá. Xin cho hội thánh Chúa chia sẻ ân đức tin để chúng con mãi hát vang tin mừng. Con hy vọng mừng vui đầy hồng ân đức tin mà Chúa đã
ban tặng thuận vô giá. 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.